Cho nên cái lời nói không có sự thật, lời khen, lời chê nó không thật. Người thế gian ta tưởng cái lời nói là quá đúng, nên ta lãnh thọ, rồi ta ghi vào trong tâm, rồi người ta đau khổ. Có người 4-5 tháng không quên hờn hận vì một tiếng nói, có người tự tử vì một tiếng nói. Thế bây giờ đi học ở nhà chùa mới Phật giảng rõ cho mình hiểu, mình mới biết đó chỉ là cái trò chơi của không khí. Tiếng nói là cái không có, nói đến đâu nó tàn đấy, nó không thật. Thế thì chúng ta nhờ học tiểu học của nhà chùa, học cái tiểu học để nhận được cái vọng cảnh đấy, những lời ăn tiếng nói, những chuyện, những trái tai gai mắt, đó là những cái vọng cảnh, đừng bận lòng. Cho nên một là học Phật để tha thứ, để khoan dung, để mát mẻ, trước nữa là chính mình được bình an, mà sau nữa cái không khí quanh mình người ta dễ thở. Thế cho nên chúng ta học, phải học tiểu học trước, rồi học tiểu học rồi bây giờ mới lên đại học, nghĩa là cái tâm đã có cái tâm xả bỏ, tỉnh ra, biết cuộc đời là rất mỏng. Những cái thân này nó tan đi thì có những cái mà mình thấy, mình nghe, mình yêu, mình ghét đây, nó đứng vào đâu, nó còn cái gì? Thế tỉnh ra như thế tức là chúng ta học được xong cái tiểu học. Bây giờ chúng ta lên đại học là học về cái sự thật, tìm sống cái sự thật. Thì tất cả các kinh các kinh mà học về cái sự thật đấy, thì gọi là kinh Đại Thừa. Cho nên Đại Thừa, kinh Đại Thừa nào cũng lấy thật tướng làm cốt tủy, cái tướng chân thật làm cốt tủy. Sư cô Hoa Nghiêm xin giảng tiếp cái câu thứ hai. Thật tướng là tiếp
thật tướng chân thật của Đạo Pháp. Chúng ta đã biết thân người, thân vật, cây cối, núi sông đều do bảy đại thật thành.
Ấy cho nên thầy mới nhắc chị em là cái mùa xuân đây là mùa chúng ta học kinh Lăng Nghiêm đấy, thì chị em phải để ý học thật kỹ để nhận ra. Trong kinh là chúng ta đã biết thân người, thân chúng ta đấy, thân vật là con chó, con mèo, cho đến cây cối, núi sông đều do bảy đại mà hợp thành. Bảy đại là những gì nhỉ?
Kính bạch thầy, nước, gió, lửa, hư không, chiến đại và thức đại.
Thế bây giờ Hoa Nghiêm hoan hỉ, thôi thì đất, nước, gió, lửa, hư không, tại làm sao gọi là đại nhỉ? Chỗ nào cũng có, cho nên gọi là đại. Ở bên Mỹ cũng có nước, có đất, ở trên cung trăng cũng có đất, có nước, ở khắp các nơi đều có thể, đều đất nước là cái thứ ở khắp, chứ không phải chỉ riêng có trái đất của mình có đâu, ở khắp cả. Thế thì người vật cũng như cây cối đều làm bằng bảy thứ: đất, nước, gió, lửa, hư không. Năm cái này thì vật chất mình thấy rõ rồi, bây giờ chỉ còn kiến đại và thức đại. Thì Hoa Nghiêm hoan hỉ phân biệt hai cái thứ, sợ các em nó chưa nhận ra. Phân biệt thế nào là thức đại, thế nào là kiến đại, mà cũng là đại, cũng là đại. Cũng như đất, nước, gió, lửa có mặt ở khắp cả pháp giới, chẳng những là ở khắp trái địa cầu, ở trên cung trăng, mà ở cả pháp giới. Lấy cái thí dụ cho chị em để ý đấy. Thầy vẫn thường nói, chúng ta lấy cái thí dụ như là điện đi. Điện nó có mặt ở khắp, ở trên trời, ở dưới đất, nước cũng có điện, thì cái chính các ông kỹ sư các ông lấy ở nước các ông lấy ở điện các ông cho chúng mình xài đây này. Cho nên là ở trên trời, ở dưới đất, ở trong nước, ở trong thân chúng ta, chỗ nào cũng có điện hết, nhưng mà không hình không tướng. Đã thế bây giờ cái điện nó ở khắp cả rồi. Bây giờ đây các ông kỹ sư các ông có những cái máy, cái cách thức các ông biết xài. Giờ cái điện nó cuộc vào trong một nhà mình ở đây, trong một cái đồng hồ, nguyên một cái nhà này xài cái số điện đó. Thế khi mà ở cái đèn bật lên thì nó ra cái ánh sáng. Ở cái máy radio thì nó nói nheo nheo. Ở cái quạt máy ấy, thì nó quay tiếp. Ở cái lò sưởi thì nó ra hơi ấm. Ở cái máy lạnh nó ra sức lạnh. Nhưng mà thực ra ấy, bây giờ mình sờ mình nắm bắt lên mình đâu có thấy điện gì đâu. Phải không? Thế nhưng mà rõ ràng điện ở khắp trời đất chỗ nào có. Nhưng mà rõ ràng, nhưng mà phải có cái tài của ông kỹ sư thì mới thấy được mà sử dụng được điện. Thì chúng ta cũng thế, phải có con mắt thật mới biết là cái chân tâm bản tánh của mình ấy, nó thường trụ ở khắp cả trên trời dưới nước mặt biển lòng sông, ngay ở thân mình và khắp các nơi, chỗ nào cũng có cái tánh Phật của mình hết, cũng có tánh Phật. Mà tánh Phật này của ai nấy xài. Đấy. Của thầy người Việt Nam mình có câu là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Đức Phật ngài tu rồi ngài thành Phật, còn bọn chúng mình vẫn là bọn mê. Nhưng mà vì ngài thành Phật rồi ngài mới thấy được sự thật. Sự thật là tánh thể chúng ta đồng với Phật. Đấy. Các tổ ví như là trong một cái gian phòng này có 1000 ngọn đèn. Ngọn đèn ấy thì khác nhau, nhưng mà nếu nói về cái ánh sáng của ngọn đèn đó, có 1000 ngọn đèn thì có 1000 ánh sáng đang ở chung cái gian phòng này. Ánh sáng này lẫn với ánh sáng kia, nhưng mà không lẫn đâu, nó vẫn ở chung, phải không? Nó vẫn ở chung, nó đồng thể như nhau, nó cùng là ánh sáng, nó đồng thể, nó cùng ở gian phòng này. Thế nhưng mà tôi cái đèn nào mà tôi chụp cái bóng đỏ thì cái ánh sáng đỏ của cái đèn ấy nó tỏa khắp, phải không? Chứ còn những cái ánh sáng khác nó vô can. Thế tôi tắt vào cái ngọn đèn nào thì cái ánh sáng của cái ngọn đèn ấy bị tắt, chứ không phải là tất cả cùng tắt. Thế thì đấy, Phật nói cái tâm của chúng ta với tâm Phật, với tâm của tất cả chúng sanh đồng thể sống chung với nhau ở khắp pháp giới, cho nên gọi là cảm ứng không thể nghĩ bàn. Bởi vì tâm Phật vẫn lồng vào tâm mình vẫn lồng ở trong tâm Phật, nhưng mà không dính chặt vào nhau. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Phật tu Phật thành Phật, còn chúng mình vẫn mà lem mà lọ. Phải không? Không. Đã. Thế nhưng mà tánh thể vẫn cùng nhau ở khắp cả pháp giới. Thế đây, thế bây giờ đây, cái tánh Phật của tôi cũng như của tất cả trẻ em, cũng như của 10 phương Phật hiện tại bây giờ đang ở khắp cả pháp giới. Tôi có ở thân này không? Thì dĩ nhiên tôi đang nói, tôi đang thấy, tôi đang nghe, phải không? Đấy, chúng ta chị em mình đang nói, đang thấy, đang nghe, đang biết, đang học, đang tu. Tại cái tánh biết này là tánh Phật. Thế thì đấy, cái tánh biết của chúng ta, thế đấy là nói về cái thể, về cái tánh biết. Bây giờ nói về con mắt, thì con mắt nó làm bằng máu, cái tai nó làm bằng máu, chị em có tin không? Có phải từ bụng mẹ mà kết lượng máu của mẹ mà kết ra, có phải tin không? Thế đấy. Thế thì bây giờ chúng ta cái tánh Phật của mình ở nơi lưỡi thì nó phát ra tiếng nói nhéo nhéo đây này, ở nơi tai thì nó phát ra cái nghe, ở nơi mắt thì nó phát ra cái thấy. Đã vậy thì khi mà cái muốn có cái thấy, tức là phải có con mắt bằng máu, muốn có cái nghe phải có cái tai để biết nghe. Mà cái bây giờ tôi thấy thì tôi nhìn cái bình bông, chị em vẫn thường để ý đấy, cái ánh sáng mặt trời chiếu vào cái bình bông, chiếu qua con người tôi vào cái thần kinh. Ở trong mắt tôi cái thần kinh nó hiện lên một cái hình, nó nhận là cái bình bông. Cái con cua nó có thấy không? Con mắt cua, dĩ nhiên con cua nó cũng thấy, mà nó thấy là cũng cho ánh sáng chiếu vào mắt nó, cho nên nó thấy. Nhưng mà cái mắt con cua nó tròn xoay, cái mắt con cua nó tròn xoay, nó lãnh ánh sáng cả tứ phía, chứ nó không có như mắt trong mình mà có một con người có một cái chấm. Vậy thì con người nó cũng thấy bằng mắt, con cua nó cũng thấy bằng mắt, con người chúng ta cũng thấy bằng mắt, con gà cũng thấy bằng mắt. Nhưng cái hình ảnh của cái bình bông ở trong mắt ba cái loài đó, cái nào đúng?
Cái nào đúng thầy?
Sao thế?
Mà thầy nó theo nghiệp mà nó thấy.
Theo con tay, con mắt tạp đó, con mắt.
Tại theo nghiệp. Mắt loài người gọi là theo nghiệp của con người. Mắt cua thì là theo nghiệp của con cua. Mắt gà là theo nghiệp của con gà. Đó, bây giờ cái tánh thấy của mình nó bắt buộc biết sự vật qua cái nghiệp báo, phải không? Qua con mắt để thấy, qua cái tai thì nghe, qua cái lưỡi thì nói nhéo nhéo đây. Đó, vậy thì nó phải tuần nghiệp, và theo cái duyên là cái ánh sáng nó thấy, thì cái thấy có đúng nữa không? Đấy, cái thấy đã phải qua nghiệp, qua duyên, thì cái thấy bây giờ gọi là thức. Vẫn thấy, tức là như chúng mình bây giờ thấy, nhưng mà thấy bằng thức, bằng nhận thức, bằng nghĩ thức, chứ không phải là thấy bằng cái tánh Bồ Đề nữa. Tánh Bồ Đề là nó phải không có bị cái nghiệp báo, nhân và duyên chi phối. Nó phải thấy sự thật thì mới gọi là tánh Bồ Đề. Đấy, cho nên cái tánh Phật của chúng mình nó như địa, nó không hình không tướng, phải không? Đấy, nếu người nào trở về thật được với tánh Phật của mình, với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thì gọi là ông Phật. Đấy, ông ấy thấy, ông ấy biết, nhưng mà ông thấy biết cái thật tướng. Còn chúng mình bây giờ thấy qua cái nghiệp báo, như thầy nói chuyện thầy mới con cua mới là con cá. Đấy, chúng mình bắt buộc thấy bằng nghiệp báo. Cái con mắt này vốn nó không có, chúng mình mắc vào cái tử cung của bà mẹ, hút máu của mẹ kết lên thành mắt. Một thời gian rồi ngày mai cái thân này phải tan đi, nó băng đất, phải giả về cho đất. Còn những con mắt ấy nữa không? Đó, thì những cái này nó không thật. Chúng mình bắt buộc thấy qua nghiệp báo, thấy qua nhân duyên, cho nên mình phải hiểu như thế, là tất cả những cái mình thấy đây là mình thấy qua nghiệp báo. Cho nên cái gọi là thức, mình thấy bằng nhận thức, mình thấy bằng, mình nghe bằng nhĩ thức, mình ngửi bằng tỷ thức. Chúng mình bây giờ sống bằng thức đại, nghĩa là ở trong vòng nghiệp báo của cái đường luân hồi sinh tử. Chứ mình không thấy bằng cái tánh Bồ Đề. Bao giờ mình thoát được hết các nghiệp đó, mình tu mình giải thoát được hết các nghiệp, mình mới thấy đúng sự thật. Khi ấy mới gọi là kiến đại, đã thấy, tức là cái căn bản Bồ Đề. Thế còn thức là căn bản sinh tử. Chúng ta học của Bộ Lăng Nghiêm, ngay trang đầu Phật bắt chúng mình phân biệt cái căn bản sinh tử, cái căn bản Bồ Đề. Đó. Cho nên bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì nhỉ? Tại chúng mình theo đạo ấy, cứ toàn học tiếng ngoại quốc. Thành ra nó đông khó là Nam Mô là tiếng Ấn Độ. Tàu người ta dịch là quy y. Nói chữ quy y thì quen rồi. Quy y là gì? Quy là quay về, y là nương tựa. Nam Mô là quay về nương tựa. Nam Mô A Di Đà Phật là quay về nương tựa ông Phật A Di Đà. Đó. Con vừa mới nói là A Di Đà nghĩa là gì? A Di Đà cũng là tiếng Ấn Độ. Tàu người ta dịch là gì? Là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thực ra chữ A Di Đà là vô lượng, nhưng mà trong kinh Di Đà đây Phật chỉ nói hai nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế nào là vô lượng quang nhỉ? Vậy hay ban nãy phân tách cái chữ thức với chữ kiến ấy. Kiến đại với thức đại thì vô lượng quang nghĩa là gì? Ấy, cái chữ vô lượng quang ấy là căn bản Bồ Đề, thuộc về kiến đại. Đó là căn bản Bồ Đề, tức là như thầy ví, cũng như là điện ở khắp hư không, nó có vô biên công dụng. Nhưng mà hễ vào cái đèn ấy thì nó bật ra ánh sáng, hễ vào cái radio ấy thì nó nheo nheo, nó nói. Thì bây giờ cũng thế, vào con mắt ấy thì thành là cái thấy, vào cái tai thành là cái nghe, vào cái lưỡi thành là biết nói, thành là cái nói. Nhưng mà cái tánh thể thật sự thì nó ở khắp cả pháp giới, mà nó không hình không tướng. Đấy. Thế bây giờ nó đã lạc vào cái mắt để nó thấy, thì cái đó thuộc về thức. Lạc vào cái lưỡi để nói thì nó thuộc về
thức.
Nó thuộc về thiệt thức, là cái thức. Những cái công dụng ở thế gian này là thức cả. Nghĩa là phải qua nghiệp báo, qua nhân và qua duyên. Qua nghiệp báo đấy, thì đều thuộc về thức, về thức đại. Thế còn cái thật, cái tánh vô lượng quang ấy, thì chúng mình lại không biết được đấy. Tuy chúng mình sử dụng nó hàng ngày đây, nhưng thực chất của nó, cái tánh vô lượng quang ấy, chúng ta chưa nắm được. Bây giờ chúng ta còn phải học để tỉnh ra những cái nhận thức, nghĩ thức này ấy, là nghiệp, theo duyên tuần nghiệp giả hiện, đừng bị nó đánh lừa. Bây giờ mình còn phải học cái tiểu học là để học với cái đó, để nhận cho ra những cái này, để bình tĩnh điềm đạm, sống an ổn an định, không bị những cảnh ngoài nó cách thức, nó kích thích mình. Tỉnh ra đã, biết nó là huyễn, nó là theo nghiệp theo duyên. Để tỉnh ra, đừng bị những cái cảnh thế gian, những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, cái kiến hoặc, tư hoặc, chúng mình học đấy. Những cái ấy mình đừng để nó kích thích, biết nó là huyễn, cứ bình tĩnh, thản nhiên, để nó đi qua. Đấy, mình làm chủ, chứ đừng để nó chi phối mình. Thế bao giờ mình được như thế rồi, đấy, mình Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, phải trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy, tức là các quý vị phải cầm chuỗi trang 108 hột chứ gì. Tại sao thế? Sao 108 hột mà không cầm chuỗi 100 hột cho nó gọn, hay là 150 hạt để cho nó gọn, mà khi không lại lẻ loi 108 thôi. Sao thế? Chúng ta 108 cái thọ của thế gian, bây giờ phải buông, cầm chuỗi tràng lên để nam mô, nghĩa là để quay về. À, nam mô là quay về sống với tánh A Di Đà, quay về sống với cái tánh Phật là cái thật thể của mình. Mà muốn quay về để sống với tánh thật ấy, thì phải buông dạ xả 108 cái thọ của thế gian, cầm chuỗi tràng lên là nhớ. Đấy, cho nên là đừng phiền nhọc nhau, đừng la, đừng gì nữa, vì biết là đây là những cái hư vọng. Thế thì chúng ta cầm chuỗi tràng lên là nhớ ngay là buông 108 cái thọ. 108 cái thọ là những cái gì, con có nhớ không?
Thầy là...
Cái là gì đã?
Là thầy thọ đó.
Là lãnh thọ và nạp thọ. Nghĩa là khi căn đối với trần, con mắt nó gặp sắc, tai nó gặp âm thanh, thế thì cái tâm của chúng ta nó lãnh thọ, nó hiện lên cái tướng hoặc khổ hoặc vui. Đấy. Thế thì chúng ta muốn lãnh thọ là trước hết phải có cái sự xúc chạm, mắt nó chạm với sắc, tai nó chạm âm thanh, mũi nó chạm với cái hương trần, lưỡi nó chạm với
vị
ngọt chua, thân nó chạm với các xúc trần, và cái tâm ý nó chạm với pháp trần sanh diệt. Thế là sáu căn nó gặp sáu trần cộng lại thành 12. Thế thì cứ mỗi một khi mà mắt được sắc vừa ý con thì vui, đã tức là tham. Thế mỗi khi trái ý thì giận, thế đó là tức là sân. Thế còn bình thường, bình thường cái cảnh bên ngoài nó không có động gì đến cái ngã ái ngã chấp của mình, nó không chạm gì đến cái lòng tự ái của mình cả, cho nên mình không vui, mình cũng không buồn. Thì Phật lại gọi là si thọ, là hành khổ. Tại sao? Tôi đang thấy, tôi đang thấy, chỉ có điều là cái cảnh ngoài nó không chạm đến cái tự ái, thì cái tâm mình nó không mừng, không giận, nhưng mà nó vẫn thấy là mắt tôi, chứ nó đâu có nhớ rằng cái mắt này là làm bằng máu. Do cái thần thức mê muội mắc vào cái tử cung của mẹ, hút máu của mẹ kết lại làm da làm thịt làm xương, mới có cái quán mắt này. Một thời gian nó bỏ vào quan tài thì những cái xương này nó long dụng ra quán mắt không, thế lại thành không. Cái mà trước kia không có bây giờ già hiện lên, hiện tại cũng là hư vọng, cũng làm bằng máu chứ gì. Mai đây lại thành không, thì cái nó thật hay nó giả?
Thế
cho nên thì những cái mình cái đấy, thế mà bây giờ mình cứ thấy là mắt tôi đang nhìn thấy cây xoài kia, thế vậy thì vẫn nhận thấy, cho nên mình vẫn huân tập cái ngu si, cho nên gọi là si thọ. Đó. Thế là chúng ta cái con mắt này không tham thì sân, không sân thì si, và không tham thì sân, không sân thì si, ngày đêm huân tập ba cái độc tham sân si. Đấy, cái mắt mà nó gặp sắc, thế ở tai gặp âm thanh có thấy không?
Có.
Cũng vậy, cả sáu căn gặp sáu trần có thấy không? Đều thế cả. Thế cho nên sáu, ban nãy sáu cộng với sáu là 12, nhân với ba thứ thọ tham, thọ vui, thọ khổ, thọ si, nhân với ba thành mấy? Ba lần 12,
36.
Thế mà chúng ta đó, hôm nay người ta mắng mình một câu, ta sỉ nhục mình một tiếng, thì mình lạnh thọ chuyện ngày hôm nay đã đành. Nhưng mà bây giờ tôi nhớ đến ngày hôm qua, cái cô ấy thì đi nói xấu tôi. Cô có tức không? Tức à? Thế thì mình lại thọ cái chuyện quá khứ, à? Mình thọ cái hiện tại, mình lại thọ cái quá khứ. Đã. Thế rồi tôi lại ngồi đây tôi nhớ, tôi nghĩ rằng mấy hôm nữa mình có cái chỗ, có cái người sắp đến ta đòi nợ mình, à, mà bây giờ không có để giả, thế nào mình cũng chịu sự sỉ nhục kịch liệt. Thì bây giờ tôi có buồn không? Tôi mới nhớ đến cái chuyện sắp sửa thôi, chứ nó chưa tới, nhưng mà tôi có buồn không? Đấy, cho nên chúng ta thọ, có cái thọ quá khứ, thọ hiện tại, lại họ thọ cả cái vị lai nữa, ba cái. Và cái 36 nhân 13 thành 108. Cho nên cầm cái chuỗi tràng có 108 hộp, là nhớ rằng những cái chuyện lãnh thọ của thế gian này căn đối với trần. Cái điểm đầu tiên cứ nhớ ngay, toàn cái thân này nó là cái hư vọng. Đấy, nó sắp sửa rồi thì ngày mai con cũng bón ra, phải không? Mai đây rồi con cái này bỏ vào quan tài, nó sắp bỏ đất, nó sẽ long dục mùn tàn trả về đất, bởi vì nó là đất thì trả về đất. Vậy thì thật hay giả? Thế cho nên bận lòng gì những cái bóng ảnh nó hiện ở nơi con mắt, bận lòng gì những cái rung động của không khí ở nơi ta. Đã. Thế cho nên 108 cái thọ này, con chịu khó con cầm chuỗi tràng, cầm cái chuỗi tràng lên một cái và buông sạch 108 thứ, chịu không?
Chúng đạo hay đeo chuỗi tràng nhiều lắm, đó là thầy một tràng.
Thế cho nên dân tịnh độ nhà mình ấy, cả ngày buông sạch mọi sự, chúng ta nhất tâm niệm Phật, mà có khi mình lại giỏi hơn cái bọn này nữa. Đấy, cái bọn này sách lên quyển sách to tướng cái này, hết bộ sách này sang bộ sách khác, mà chưa chắc đã buông sạch được đâu. Còn các cụ ấy, bởi vì một đời kinh nghiệm, các cụ không học bằng sách, bằng chữ, nhưng các cụ học bằng kinh nghiệm. Kinh nghiệm biết rằng chẳng có gì thật, chung quy ngoái lại cái thời thơ ấu nó đi qua thì ra mình đã sống ở giấc mộng. Thế cho nên các cụ học bằng kinh nghiệm, các cụ sẵn sàng rũ sạch vạn duyên. Thế cho nên các cụ mới chăm chỉ cầm chuỗi tràng, còn bọn này nó chăm chỉ cầm bút, nó học thật nhiều. Không biết nào nào tấm miều nào. Nó tuy nó hư vọng nhưng nó là cái vật mình đang cần dùng. Cái thân này rất quý, nhưng mà đừng nô lệ nó. Biết nó là cái không phải mình, nó là vật để cho mình dùng thôi một thời gian, à, thì khi nó có lỡ cái lúc nó đau ốm hay nó có tan đi, mình cũng khỏi đỡ khóc, đỡ buồn, đỡ tiếc. Thế nhưng mà không phải mình vứt nó đi, mình cũng săn sóc trông nom. Nó là cái vật để mình dùng, để mình tu, mình học. Thấy con Nam Mô A Di Đà Phật, Phật đặt cái chuỗi tràng vào tay cô, và Phật chỉ đường cho cô. Đấy, thì Nam Mô là cô quay về. Đó, thì cô cứ một lòng cô cầm chuỗi tràng của Nam Mô A Di Đà Phật, cô nhận lấy cái tánh của cô, sống với cái tánh. Thì nó đâu có xa, nó đang nói réo réo đây này. Thấy đây, nghe đây. Cái thức là cái giả, bởi vì nó còn tuần nghiệp, phải theo duyên. Nhưng mà nếu không có cái tánh thấy làm bản chất thì làm sao mà cô biết thấy, làm sao cô biết nghe? Như thầy đã nói đó, cái vàng nó lẫn trong quặng. Đó, thì mình nhận lấy vàng, mình bỏ cái quặng. Đấy, thì bây giờ chúng mình, cái tâm của chúng mình nó đang vừa là tánh bồ đề nhưng nó lại lẫn cái vô minh. Thì bây giờ mình nhận ra cái hư vọng, mình bình tĩnh thì mặc nó phải tự tan, chứ mình đâu có phải hì hục, phải đập, phải phá gì đâu. Biết nó hư vọng, mình chỉ được bình tĩnh thôi. Thế thì đừng để cho cái thức tức là cái cảnh theo nghiệp, theo duyên nó chi phối, thì mình bình tĩnh trở lại. Ngay cái lúc mình bình tĩnh ấy là mình đang sống với tánh bồ đề của mình. Cho nên các ngài tu thiền định, thì con đừng nhìn bình bông nữa, đã bảo rằng rũ sạch ba 108 cái thọ thế ra. Con mặc cái bình bông biết là biết rõ ràng mình không bao giờ giao tiếp được với cái bình bông thật. Nó là cái gì thật mình không biết, mình chỉ thấy được cái bóng ở trong con người mình thôi. Mình nhận là mình nhận cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con người, mình nhận được cái bóng hình ở trong con người. Vậy thì những cái bóng ảnh bận lòng làm gì nữa, trở về cái tánh của mình là cứ việc an định thôi. Đó. Thì chính cái tánh, cái
nghĩa
tâm
là mình đang là mình cái an định, cái tâm của mình là
đừng cái bình bông nó tốt nó xấu là việc nó. Mình đừng bận lòng, bởi vì biết là cái phận của mình bây giờ đang sống với cái nghiệp làm người đó, thành ra mình sống với cái con mắt của con người. Chứ ngay lúc này con cua nó thấy kiểu nó, con gà nó thấy kiểu nó, vậy cái kiểu nào đúng? Mình đã đeo nghiệp thì mình phải sống theo nghiệp, làm sao mà đúng được. Thế cho nên đừng bận lắm. Đấy, những âm thanh, những sắc tướng, tất cả các việc mình vẫn thấy, mình vẫn nghe, mình vẫn sống bình an với tất cả mọi người. Nhưng mà giao tiếp với sự vật bằng tuệ giác, cái tên tuệ giác là cần lắm. Đấy, giao tiếp với sự vật bằng tuệ giác nghĩa là tỉnh ra, không có mê. Thế thôi. Thế thì chính mình được yên ổn, mà những người chung quanh mình cũng được bình an. Thì cái điểm cần nhất là cái tâm mình thì phải chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là đừng để cho ba độc tham sân si, những cái thứ phiền não nó lung lay. Cho nên các cụ mới chuyên nhất tâm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, nó đang biết nghe rõ ràng đây, nó không sanh không diệt. Còn cái âm thanh ấy thì nó tan ngay, ngay cái miệng cái môi của mình ấy, ngày mai hóa đất tan đi cũng không có. Huống chi là tất cả những sự việc này đâu cái gì còn lại. Thế nhưng cái tánh nó biết thấy, biết nghe, biết niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật ấy, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ấy, nó sẽ còn mãi. Đấy, mà cũng như điện đang có mặt ở khắp hư không đây, điện nó có vô biên diệu dụng, chứ đâu có phải nó chỉ có cái công dụng phát ra ánh sáng nên nó biết nói ở trong radio đâu. Nó nhiều công dụng lắm. Thế nếu một khi mà ông kỹ sư đó, ông ấy nhận được ra điện ấy, thì ông ấy dùng được bao nhiêu công dụng. Thế ta nên bây giờ nếu mình vâng lời Phật, mình trở về, mình sống thật với cái tánh Bồ Đề, buông những cái hư vọng ra, thì khi ấy mình sẽ có vô biên diệu dụng. Chúng ta tụng kinh Pháp Hoa này, phẩm Phổ Môn, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Ngài. Đấy là bởi vì Ngài nhận được ra cái diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp Liên Hoa là cái gì? Pháp. Đấy, chính cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này gọi là diệu Pháp. Gọi là, đấy, tức là như là điện ở hư không, nó là diệu Pháp. Thầy nói thí dụ chứ không phải tâm mình là điện, nhưng mà đây thầy nói thí dụ thế. Đấy, thế cho nên cái tâm của chúng ta là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này gọi là diệu Pháp. Sở dĩ ví với Liên Hoa là gì? Cái tánh Phật của chúng mình, cái tánh nó đang biết nói, nó đang biết thấy, biết nghe đây, nó là nòng cốt của chúng mình, nó là chúng mình thật sự. Thì nạm từ vô thủy đến giờ, chúng ta mà lem mà lọ, sát sanh, trộm cắp, dối láo, điêu toa, đủ thứ tội ác, ăn cướp giết người chắc cũng có, cho nên đã từng ở địa ngục làm quỷ làm ma đủ thứ rồi. Phải không? Đấy, cũng như cái giống hoa sen nó ở trong bùn. Đấy, nhưng mà cái hoa sen nó ở trong bùn nó vượt được ra cái đống bùn. Phải không? Cũng như cái tánh Phật của mà chúng mình ấy, đã bao nhiêu đời ở địa ngục làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt, bao nhiêu đời nhiều cái mê lầm tội ác. Đấy, nhưng bây giờ mình thoát được ra cái địa ngục ngạ quỷ bằng xanh. Đấy, mà rồi còn có thể mình giống cái hoa sen, nó thoát được ra khỏi cái mặt nó vươn được lên mặt nước, tức là thoát. Nước là cái biểu hiệu cho cái trầm luân. Trầm nghĩa là nó cứ dìm mình xuống, chìm xuống. Luân là nó cứ kéo mình đi, đi cái dòng nước là nó cứ cuốn mình đi. Đấy, thì chúng ta cái hoa sen cái trở nên ví cái diệu pháp của chúng mình để vượt được. Tuy rằng đã từng ở trong địa ngục ngã quỷ bằng xanh mà vượt được ra khỏi, rồi bây giờ lại vươn được lên mặt nước. Đấy, tức là thoát được cái luân hồi sanh tử, thoát cái trần luân. Thế rồi lại còn nở hoa tỏa luôn thơm khắp hư không nữa. Đấy, cho nên ví cái tâm chân tâm bản tánh của chúng ta, cái tánh Phật của mình, như gọi là diệu pháp. Cho nên trong pháp hoa mới ví cái hoa sen. Đấy, gọi là diệu pháp liên hoa. Thế thì cái phẩm phổ môn là lực dụng của diệu pháp. Đấy, cho nên cái phẩm phổ môn đấy Bồ Tát, khi mà mình học, mình nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này đó, và tới địa vị các Bồ Tát, thì mình sẽ có cái lực dụng như Đức Quán Thế Âm. Thế đấy, cái phẩm là lực dụng của Bồ Tát. Còn kinh A-di-đà đây là lực dụng của Đức Phật. Đức A-di-đà ngày thành Phật rồi. Đấy, tức là cũng là lực dụng của diệu pháp ở trình độ ông Phật. Còn ở phẩm Bồ Môn đó là lực dụng của diệu pháp ở trình độ ông Bồ Tát. Còn chúng mình bây giờ là kẻ còn, chúng ta bây giờ mới Nam Mô. Thế mà chịu khó Nam Mô thì rồi mà ngày mai mình cũng được. Còn những cái người mà không chịu Nam Mô ấy, thì chắc là chậm đấy. Thế là đại rồi phải không? Kiến đại với thức đại. Bây giờ kinh Hoa Nghiêm Tuệ Giác con đọc rồi con giảng tiếp. Hoa Nghiêm cũng tuyên bố.
Kinh Hoa Nghiêm cũng tuyên bố nhất thiết duy tâm tạo.
Thì bây giờ chúng ta là người thì có cái cảnh của loài người đang hiện ra đây. Chúng ta sống ở chùa Lăng Nghiêm, có bầu trời, có cây thông, có chùa, có chị em. Đấy, cái cảnh chúng ta đang sống đây ở đâu mà ra? Đó, cái cảnh là y báo của chúng ta. Còn cái thân này, chánh báo, thì cả cái chánh báo là cái chỗ chính yếu để mình phải chịu cái quả báo. Cho nên chính cái chỗ này là cái nơi chịu quả báo, cho nên gọi là chánh báo. Còn y báo là những cái nơi mà cái chánh báo này nó dựa vào để nó sống. Như cái đấy, nhà cửa tất cả, cho đến quần áo, cái ghế, cái bàn, cái thân này nó phải dựa vào những cái để nó sống, thì gọi là y báo. Mà đấy, bây giờ cái chánh báo này mà nó gặp những cái may mắn, nó được nghe người ta khen, nó được thấy những cái đẹp, nó được ngửi những mùi thơm, đấy là bởi thì tuy là y báo, những cái mùi thơm là những cái ở ngoài đem vào, những cái tiếng khen cũng là ở ngoài đi vào, những cái hình ảnh đẹp cũng là ở ngoài đi vào, là thuộc về y báo. Nhưng mà nó cũng góp một phần lớn để cho cái thân này nhận được cái quả báo của kiếp trước. Nếu kiếp trước ấy, chúng ta đã làm nhiều cái phước nghiệp, làm nhiều điều lành, thì bây giờ chúng ta bình an. Đấy, như chúng ta bây giờ đi tu không hề vất vả nhọc nhằn làm ăn gì cả, nhưng mà vẫn đủ cơm ăn, vẫn đủ áo mặc, vẫn có chỗ ở. Những các cái cảnh đó, những cái y báo, nó vẫn cứ tự xếp đặt. Đây là cái phước nghiệp của chúng mình, nó tự an bài, chứ không đi tìm, đi cầu gì cả, không trông mà cậy gì cả, nhưng mà vẫn đầy đủ. Bởi vì kiếp trước có tạo cái nghiệp lành, thì bây giờ cái phước nghiệp nó trả lại. Thế cho nên gọi là y báo, mà nó chính là nó giúp một phần lớn cho cái chánh báo này hưởng cái quả báo của kiếp trước. nếu mình đã làm lành, còn có nhiều người thì cứ phải ăn cơm, ăn cơm xấu, cơm gạo xấu, cứ phải nghe những cái lời người ta trách móc chuyện này chuyện kia xì xèo, cứ có những các cái chuyện trái tai gai mắt nó hiện cho chúng ta để cho mình phải sầu nặng. Đó là cái y báo, thì cũng là những cái việc, cái quả báo của những các cái tội báo, tội ác của mình kiếp trước nó hiện lên. Thế thì cái chánh báo với cái y báo ở đâu mà ra nhỉ?
Nam Mô Di Đà Phật. Kính là thầy, cái chánh báo, cái y báo này còn là do cái tâm của con tự tạo ra.
Đấy.
Là do cái nghiệp báo của mình cho nên nó bày ra cái chánh báo, y báo như vậy.
Đã. Chúng mình kiếp trước từng đã từng từng được học được tu cho nên giữ được cái năm giới, kiếp này được thân người nè. Cho nên mới vào cái, tuy cũng là do cái ân cái oán, nhưng mà vào cái bụng một người để mà ra được thân người. Cho nếu mà không có phước ấy, thì vào bụng trâu bụng bò. Còn từ cái thân này là từ cái tâm của chúng ta nó đã mê, cho nên nó hiện nó hình đấy, thành cái thân, thành nó có cái thân phổi bản. Cho nên nếu theo như trong kinh dạy, nếu chúng ta bá thí, chúng ta làm phước, thì sau này chúng đi chánh báo làm ông trời, và tất cả những cái cảnh vui ở cõi trời. Nếu mà chúng ta sau này mà ăn cắp ăn trộm thì cái chánh báo sẽ làm cái loạn trâu, những các loài vật để trả nợ. Nếu mà độc ác thì chánh báo phải vào địa ngục. Nếu mà xảo trá đùa lọc thì là ma làm quỷ. Thế cho nên những cái thân hiện lên là tùy duyên, nhưng mà cái thể chính là từ cái tâm của mình mà hiện ra. Cho nên nhà Phật cần, cái việc cần yếu là phải quay về cái tâm của mình để sửa những cái sai quấy, lọc bỏ những cái mê lầm, thì đỡ cái thoát những cái khổ nạn, rồi từ từ tiến lên ngôi hiền, ngôi thánh, ngôi Phật, thì sẽ giải thoát được vĩnh viễn. Tiên tuyên bố nhất thiết di tâm tạo. Thì sáng hôm nay chúng thầy mình đã nhận định đấy, người bá thí trì giới thì mai sau hết cái thân này để ta làm ông trời, hoặc là ở cõi người ta hưởng những cái cảnh giới của cõi trời, cõi người. Còn những người mà ăn trộm, ăn cắp thì sau này là cơm trâu kéo cày trả nợ. Thì cả cái thân trâu lẫn cái cảnh của con trâu sống cũng là từ cái tâm của mình nó hiện lên. Thế mà những người độc ác thì sau phải làm địa ngục. Thì cả cái thân địa ngục, cái cảnh địa ngục cũng là tâm chúng ta. Cái tâm của chúng ta nó bất biến, nhưng mà nó tùy duyên. Nó không biến, nghĩa là nó vẫn còn hoặc không thay đổi, nhưng mà theo cái duyên mà nó hiện ở các cảnh giới. Cũng như Đức Phật với cái thí dụ nó, tôi mà có biết tất ngài cho cái thí dụ đó. Tâm chúng ta thì như hư không, hễ để cái hộp vuông này, thì thấy cái hư không vuông, hễ để cái hộp tròn thì thấy cái hư không tròn. Nhưng mà thật ra vuông với tròn là tại cái hộp, chứ hư không nó không có thể vuông tròn. Cái tâm tánh của chúng ta cũng vậy, nó bất biến, nó như hư không. Còn cái nghiệp báo của chúng ta thì như những cái hộp, hộp vuông, hộp tròn. Cũng như cái thân con kiến thì bé, thân con voi thì to, thân con người thì trung bình. Thế nhưng mà Nhưng mà thật ra cái tánh Phật của mình ấy, nó ở khắp mười phương, nó như không, nó không phải là hình người, nó cũng không phải là hình kiến, mà nó cũng không phải là hình con voi. Thế bây giờ muốn hết cái chuyện vuông tròn thì cứ vứt những cái hộp đi. Cái hư không bản lai nó vẫn là hư không, nó không vuông, không tròn, không trong, không ngoài, không lớn, không nhỏ. Thế đấy, thì giờ bao giờ mà chúng ta cũng tu được như Đức Phật, vứt những cái nghiệp báo đi, không có thân kiến, không có thân người, không có thân voi, thì cái tánh Phật vẫn như hư không, vẫn thường trụ bất động. Thế cho nên những cái gì mà nói ở trong kinh Di Đà, nghĩa là cõi cực lạc, là do tâm Bồ Đề của Phật, của Bồ Tát và của chúng sanh tạo ra. Tâm tánh này thường trụ ở khắp mười phương, nó cứ theo cái duyên. Thế mà cái duyên niệm ô thì nó biến thành cảnh giới.